Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2009. Chúng ta sẽ học đoạn thứ 17 của Chứng Đạo Ca. Và nếu giỏi nữa thì học đoạn thứ 18 luôn cho mau hết. Và mình viên cái bản dịch: tông cũng thông, thuyết cũng thông. Tông cũng thông, thuyết cũng thông. Định huệ sáng tròn chẳng trệ không. Định huệ sáng tròn chẳng trệ không. Nào phải mình ta riêng đạt đấy. Nào phải mình ta riêng đạt đấy. Hằng xa chư Phật thể chung đồng. Tông cũng thông, thuyết cũng thông. Định huệ sáng tròn chẳng trệ không. Nào phải mình ta riêng đạt đấy. Hằng xa chư Phật thể chung đồng. Chữ Hán của cái văn bản này là thế này: thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không. Đây là đoạn 17, mình đọc lại: tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không. Khi đạn ngã kiên độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai đồng. Tông có nghĩa là thiền, thuyết nghĩa là giáo, tức là người ta thông cả thiền và giáo. Vừa đạt đến cái chiều sâu của sự tu tập mà vừa bát lãm nội điển của Đức Thế Tôn, gọi là tông và giáo, hay cả hai đều dung thông. Định huệ viên minh bất trệ không, tức là người đó có trí tuệ là một, có định lực là hai, và hai cái này đạt đến cái chiều sâu của nó sáng tròn dung hợp, gọi là định huệ viên minh. Bất trệ không là không có lạc vào chấp không. Định và huệ sáng tròn, không có lạc vào chấp không. Phi đạn ngã kim độc đạt liễu là không chỉ riêng ta hôm nay đạt đến trạng thái này. Phi đạn ngã kim độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai đồng, tức là mười phương ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai, nếu đi đúng con đường chánh pháp thì đều đạt được chỗ này thôi. Đó là đại ý của đoạn thứ 17. Và trước tiên dịch là: tông cũng thông, thuyết cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng trệ không. Nào phải mình ta riêng đạt đấy, hằng xa chư Phật thể chung đồng. Bữa nay sao hai chị học trò nhỏ này học đủ, không có trốn học hay quá. Mỗi khi có bữa học bữa trốn mất tiêu. Chúng ta có một cái đại ý cho đoạn này như thế này: là liễu đạt tự thể rồi thì thiền giáo đều thông. Người ta có một câu nói đó là: thiền là tâm của Phật, còn kinh điển giáo lý là lời của Phật. Mình đạt đến tâm của Đức Thế Tôn, tức là thành đạt được tự thân, giác ngộ được Phật nơi chính các vị rồi, thì ngàn kinh muôn sách của Đức Thế Tôn đều quy chiếu về một tâm, cho nên dễ thông giáo vô cùng. Đó là mình đi từ cái gốc đi ra. Còn nếu mình đi từ cái ngọn đi vào, có nghĩa là mình học kinh điển cho thông suốt, mà nếu có những vị thầy hướng dẫn cho nghiêm túc dạy mà không có chạy trên chữ nghĩa, hướng dẫn các vị đi vào mượn cái phương tiện kinh điển mà đi vào tự tâm, mà khi các vị thông đạt được cái điều đó rồi thì các vị cũng có thể quy chiếu về kinh điển mà không có bị lạc dấu. Bằng không thì đường nhiều ngõ tẻ, mình bị mất dê chứ mình bắt không được dê. nhiều ngõ mất dên. Đó là ý của câu này. Mình đi vô được tự tâm rồi, tức là mở sáng con mắt đạo rồi, thì các vị có thể đọc kinh điển ngoại thư, tức là kinh điển giáo nghĩa của bên ngoài, chứ không cần phải là kinh của Đức Phật. Các vị cũng tìm ra được cái tự giác chân thực. Rất là nhiều bậc đạo sư lỗi lạc bây giờ, tức là những vị thầy tâm linh bây giờ, họ không có dùng ngôn ngữ của giáo lý đạo Phật, họ cũng không cần dùng thánh kinh của Kitô. Họ có cái con đường rất là sáng sủa của chính họ. Họ cũng khai triển được cái lối để cho chúng ta đi vô thôi. Và thông thường người đạt được đến cái chiều sâu của đời sống tu hành rồi thì họ có ngôn ngữ rất là sáng tạo của chính họ. Và nếu phải cần đối chứng á, thì họ đối chứng được trong những dòng chảy tự giác. Họ tìm ra được cái chất giác ngộ trong các lời dạy của những vị giáo chủ. Và họ không có đánh mất cái cương lĩnh của sự tu học. Và cái điều này nó rất là thuận lợi. Bằng không thì thưa, nếu chúng ta chỉ đi trên ngôn ngữ văn tự thì đa phần chúng ta giỏi triết lý thôi. Rồi dở hơn nữa là chúng ta hí luận, tranh luận với nhau cho vui thôi, chứ còn mình không thể giúp được người khác, cũng không thể giúp được mình. Cái điều đầu tiên chúng ta hỏi với nhau là tại sao thiền giáo dung thông? Tại sao? Đây là cái con đường rất là chánh pháp. Các bậc thầy dạy đạo mà muốn làm cho Phật pháp, cho chánh pháp được sáng thì thường thường phải làm công việc này thôi. Điều thứ nhất đó là chánh pháp có mặt trong cuộc đời mang đến lợi ích rất lớn cho người ta, trong khi đó thì cứ qua một thời, người ta không khéo thì làm cho chánh pháp lu mờ đi một chút. Tại vì đa phần tâm thức của chúng ta thích chạy trên nghĩa giải thôi, tức là lý giải và dùng nó để làm đau thương công kích lẫn nhau, chứ không có hề đi vào chiều sâu sự tu học. Các thầy giỏi Phật pháp có khi đem nó làm cái dụng cụ để tranh cãi, cạn nhất là như vậy. Cho nên dòng giải chánh pháp còn có mặt tới hôm nay là đa phần nhờ các vị thầy có cái sự thực chứng làm cho nó sáng. Và khi lấy giáo pháp là nền tảng để soi sáng thì nó có hai cái lợi. Thứ nhất là người ta dễ phát khởi niềm tin đối với lời dạy của mình. Các vị để ý, các bậc thầy đều lấy kinh điển làm nền tảng để dạy đạo cả, không ai mà đem tuồn bụng ra dạy người ta hết. Dù rằng giác ngộ của ngài rất là sâu sắc, nhưng mà đều đem kinh điển làm nền tảng. Thứ nhất là đền ơn Đức Thế Tôn. Thứ hai là làm cho người nghe có được niềm tin vững chắc và làm cho chánh pháp sáng được cả đời. Đó là ba điều có lợi. Chưa có vị thầy nào mà loại trừ kinh điển, chỉ nói thuần cái chất giác ngộ của chính mình, dù rằng cái trình độ giác ngộ rất là sâu, các ngài cũng không làm điều đó. Và có những bậc đạo sư lớn không ở trong truyền thống đạo Phật, nhưng mà các ngài có được tuệ giác, giác ngộ rồi, các ngài vẫn lấy kinh điển làm nền tảng để soi sáng cho lời dạy của mình. Rất là nhiều bậc thầy tâm linh hiện tại đều làm điều này. Và kể cả những người học giả Tây Phương, họ có cái cơ hội ngộ được đạo, họ cũng đều làm một việc là lấy kinh điển của Đức Phật soi sáng lời dạy của họ. Đó là điều đặc biệt là thiền giáo dung thông là vậy. Tuy nhiên có những thời giáo họ không đi với thiền, hoặc là thiền không lấy giáo là nền tảng, thì những thời này cái sự suy thoái của con đường tâm linh nó biểu hiện ngay à. Thời đó người ta dùng khẩu đầu thiền rất là nhiều, tức là nói thiền trên miệng cãi lý với nhau, và phẩm chất tu không có, cho nên thiền lúc bấy giờ nó lần lần nó đi lệch cái con đường chứng ngộ. Đến nỗi có một lúc người ta phải dùng thiền công án để củng cố lại cái phẩm chất tu. Thiền công án sẽ dĩ ra đời là do vì lúc bấy giờ cái phẩm chất tu thì ít, mà ta lý luận về thiền hơi nhiều. Đó là nghiêng về giáo, mà không trọng về thiền, cho nên phải dùng cái thiền công án để loại trừ bớt cái khả năng lý giải mà không tu. Cho nên nếu mình học cho kỹ dòng chảy lịch sử của thiền thì mình thấy thiền công án ra đời không phải là cái giai đoạn thịnh của thiền tông, mà đó là giai đoạn suy thoái thiền tông. Cho nên các tổ thiền thời Tống mới dùng cái thiền công án để loại trừ bớt cái khả năng hí luận của các vị thiền sư. Đó là trường hợp thứ nhất, nặng về lý giải mà không có thực tu. Cũng giống như là bên giáo tông, tức là bên truyền thống học thuật, nặng về học thuật mà không có thực chứng là như vậy. Còn cái trường hợp thứ hai của truyền thống học Phật mà không tu tập để có sự thực chứng thực sự á, thì nó lạc vào cái tình trạng của sự hí luận bàn cãi và phát triển về ngữ nghĩa mà không có cái phẩm chất thực sự tu, cho nên đưa Phật giáo đến cái tình trạng rất là suy thoái, viết lách học thuật sáng tác, và nó suy thoái dài hơn nữa. Cái tình trạng nó phát sinh của giáo phát triển mạnh, học thuyết phát triển mạnh, đó là phát triển già lam, phát triển tự viện và phát triển tăng sĩ một cách rất là hình thức mà không có phẩm chất sư tu. Đó là sự phát triển của giáo mà nó kéo dài chừng nào á, thì nó đưa đến cái tình trạng suy thoái đạo Phật, có khi suy thoái rất là nghiêm trọng. Nó đẩy đến cái tình trạng là tranh chấp trong già lam nội bộ, nó đẩy tình trạng một số cái thầy tham lợi tham danh có thể đi vào cái lĩnh vực chính trị vân vân. Đó là tình trạng rất là suy thoái. Và mình đừng nghĩ đạo Phật đi vào một cái hình thức tổ chức mà mạnh và đi vào cái hướng có người tham gia trong những lĩnh vực chính trị, đó là tình trạng thịnh thời của đạo Phật. Thưa, tình trạng đó là tình trạng suy thoái nhất của đạo Phật. Bản chất của đạo Phật không hề dính gì với vấn đề chính trị cả. Trước khi nó đi vào chính trị á, nó xây dựng thành một cái tổ chức giống như tổ chức của Thiên Chúa giáo. Và khi nó hình thành một cái tổ chức như vậy thì nó bắt đầu đi vào khuynh hướng chính trị. Và mình nhìn các bậc đạo sư nào, các vị thầy nào mà đi vào lĩnh vực đó thì thường thường cái nghiệp thức của họ, cái khuynh hướng về lĩnh vực đó rất là nặng, cho nên họ đi vào khuynh hướng đó. Ví dụ như một vị thầy tu mà chết trong tù ngục, thế thì mình biết cái nghiệp của sự tu hành nó đi lệch qua cái hướng của xã hội nhân gian, chứ không phải cái nghiệp đúng của ông thầy tu. Cái nghiệp chính chắn nhất của ông vị thầy tu đó là khoanh chân ngồi kiết già, xả bỏ tứ đại, đó là nghiệp chính chắn nhất. Còn cái nghiệp mà đi vào tù ngục để chết thì họ nhân gian họ suy tôn làm thánh tử đạo nọ, thánh tử đạo kia, nhưng mà nhìn bằng con mắt chánh pháp thì thưa các vị không phải. Đức Thế Tôn thị tịch ở sông Lâm, các vị tổ sư xếp chân kiết già, thở cái khì ra trả hình hài cho các bụi, đó là cái nghiệp chân chính nhất của người tu. Còn mình nghe người ta tô vẽ sơn son đánh bóng là ông này là thánh tử đạo, tử vì đạo vân vân, cái đó là ở nhân gian họ si tôn để đẩy mình dần dần đi vào cái nghiệp nó khác với cái phẩm chất thực của người tu thôi. Cho nên cái điều rất đặc biệt là đạo Phật hồi xưa giờ mang cái tính của già lam tự viện nhiều hơn là cái đặc tính của tổ chức. Thời nào mà đạo Phật được người ta củng cố thành một hệ thống, một tổ chức á, là lúc bấy giờ bàn tay của nhân thế họ đã đưa vào, họ muốn lợi dụng cái thế lực của tôn giáo để sử dụng nó củng cố chính trị, củng cố quyền uy, củng cố vương quyền thôi. Và họ đẩy các thầy làm chức vụ này, chức vụ nọ, chức vụ kia, đó là giai đoạn rất là suy của hiện tình đạo Phật. Và phẩm chất người tu thấp xuống, cho nên mới đi làm những cái công việc vậy. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý, là từ con đường giáo này, mình lặp lại, từ con đường thiền nguyên gốc mà nếu mình không đạt thẳng vào sự tu tập sâu sắc á, thì nó đi dần vào cái khẩu đầu thiền, tức là lý sự liễu giải bằng lý mà không có thực chứng. Lần lần đạt đến cái tình trạng phân hóa nội bộ, cho nên có giai đoạn thiền tông đưa ra một phương tiện đặc biệt, đó là dùng công án như tu loại trừ lý giải. Đó là giai đoạn thiền suy thoái đến cực điểm, cho nên các tổ mới vận dụng cái con đường là đoạn trừ kiến giải, đặt người tu trở lại giai đoạn phải dụng công. Và Mình giải thích một chiều dài của dòng lịch sử đi ngang để các vị lưu ý là thiền công án không phải là cái tinh hoa của thiền công, mà giai đoạn suy thoái, cho nên các tổ dùng cái phương tiện đó để phục hồi lại cái phẩm chất tu của thiền. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, từ giáo này, nguyên gốc của nó, tức là từ các bậc thầy có cái thâm độ tu hành là một, có được cái sự thực chứng là hai, thì có thể mở con đường này để chúng ta đạt thẳng vào thể tánh Phật. Thế nhưng mà cái sự suy thoái của nó là cứ qua một đời người ta giải thích kinh điển, và dần dần cái sự giải thích ấy nó chạy trên lý, trên chữ nghĩa văn tự, và cản nhất của dòng chảy này rời nguồn giác ngộ, đó là đưa đến tình trạng tranh chấp lý luận và hí luận. Xa hơn nữa là cái tình trạng này nó đưa đến hình thành những cái tổ chức, rồi dần dần đi vào lĩnh vực nhân thế, tranh lợi, tranh danh và tham dự vào cái sinh hoạt chính trị của nhân gian. Và hai con đường này nó càng trải xa dòng bao nhiêu thì nó càng gặp nhau ở chỗ là tâm thức của người tu ngày càng bị tha hóa, băng hoại, đi vào con đường của tham lam, sân hận. Và hai cái này nó có mặt, nghĩa là nó có mặt cái phẩm chất của vô minh ở bên trong. Lợi và danh nó đưa người ta dần dần đến cái sự vô minh thôi. Đó là cái điều tất nhiên khi dòng chảy đạo Phật càng ngày càng sang nguồn. Và tóm lại một điều thưa các vị, nếu người có phẩm chất tu thực sự thì người ta loại trừ cái tham rất là dễ, là một, người ta không có bị lạc vào vô minh. Và nếu người ta có phẩm chất tu thực thì thưa các vị, điều tất nhiên là họ sẽ dùng kinh điển, họ soi sáng về sống tâm linh của họ. Và họ càng bước một bước thì họ dùng kinh điển thánh giáo của Phật soi sáng con đường đi của họ. Hai cái này nó nhịp nhàng cùng phát triển thôi. Đó là điều rất là dễ hiểu. Cho nên tôi giải thích một chút là thiền giáo phải dung thông là như vậy. Đó là cái điều tất nhiên thôi. Nếu người ta đạt được cái chiều sâu sự tu học thì người ta cũng dễ dàng thông giáo. Và cái lĩnh vực giáo này, học hành kinh điển, nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật mà thông suốt thì người ta cũng đạt đến con đường thiền. Tại vì trong giáo lý của Đức Thế Tôn dạy, lời nào cũng sáng chói giác ngộ cả. Nếu mà đọc vào một bản kinh mà thực tập được, thế thì người ta đạt đến định và tuệ. Và định và tuệ tự nó ở trong cái phạm vi của thiền thôi. Thiền nó mang ba phẩm tính, có định, có tuệ, cho nên gọi nó là thiền thôi, chứ chẳng có gì lạ. Đó là mình giải thích tại sao thiền giáo nó phải dung thông. Thứ hai, có một cái từ nơi đây nữa đặt ra câu hỏi cho chúng ta là định huệ sáng tròn là gì? Thưa các vị, định là thể và tuệ là dụng. Ví dụ như định là ngọn đèn đứng yên thì huệ đó là cái khả năng soi sáng của nó. Rồi mình quy chiếu trở lại tâm thức của mình, các vị mà có được một phút giây yên lành tĩnh tại, tâm thức của các vị không có lao sao phù động, thì tự nhiên trực giác của các vị bén nhạy, tự nhiên cái nhìn của các vị tinh tường. Đó là điều tất nhiên thôi. Và hai cái này nó không có rời nhau. Nếu chỉ có định không mà không có tuệ, tức là người đó vào cái cơn định mà lâu dần một phút hai phút mà không có sự chiếu sáng, thế thì người đó chìm dần vào hôn trầm. Đầu tiên lạc vào trạng thái vô ký, mờ, rồi chìm vào hôn trầm, rồi chìm vô cái gì nữa, chìm vô giấc ngủ. Thì người nào có tuệ mà không có định thì từ cái sự nhận biết sáng tỏ này, người đó lần lần lạc vào cái trạng thái của sao động, của vọng thức, rất là dễ. Cho nên hai cái này phải cùng hỗ tương có mặt. Và trong sinh hoạt tu của ta thì hai cái này nó luôn có mặt. Nếu các vị để ý một chút trong công phu các vị thì các vị sẽ sử dụng được định và tuệ liền tức khắc trong một sát na thôi. Ví dụ như kinh niệm xứ hay là kinh tứ niệm xứ, thở vào, biết đang thở vào, thở ra, biết đang thở ra. Thế thì cái sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra, bản chất của nó đã có mặt hai phần định và tuệ. Nếu anh thở vào, anh không đặt ý thức của anh nhận biết, đó là thiếu định. Anh nhận biết hơi thở đang đi vào, sáng tỏ, không để ý thức mình chạy đi đâu cả, an trú ngay nơi đây để nhận biết hơi thở đang đi vào, thì nó có tuệ liền. Nhận biết không có để cho tâm sao lãng là có định. Cái sự biết của mình nó sáng tỏ hiện tiền, nó không có mờ mờ, không có bị cái gì làm lay động, chỉ an trú trong cái trạng thái nhận biết sự đi vào đi ra có hơi thở thôi, thì nó đã có tuệ giác ngay đó liền, có định có tuệ liền trong một hơi thở thôi. Và lời Đức Thế Tôn dạy ngày xưa, thưa các vị, rất là dễ thực tập và sáng bừng thôi à. Mà mình không thể đi con đường nào khác ngoài những điều Đức Phật dạy. Nếu các vị yêu mến con đường tu thì chỉ cần thực tập ngần đó việc thôi. Hít vào, thở ra. Mình tưởng nó thường, thưa nó không có bình thường như các vị lâu nay vẫn nghĩ đâu. Không có cái gì đưa các vị đi vào chiều sâu nơi tự thân các vị bằng hơi thở cả. Mình thử nhìn coi có cách gì để đi vào bên trong đâu ngoài hơi thở. Hơi thở nó mang mình đi vào bên trong của tự thân, nó làm cho tâm thức mình đặt lại ngay nơi thân. Nhận biết hơi thở đi vào đi ra, đó là con đường tuyệt vời nhất để các vị soi chiếu, quay vào bên trong tự thân các vị. Theo hơi thở đi vào bên trong thân, theo hơi thở đi ra. Và chỉ cần áp dụng một phương pháp của Ngài Sayadaw Maharshi là phòng và xẹp của cái bụng thôi. Thế thì thưa các vị đạt được định và tuệ. Mình tu 10 năm, 20 năm mà mình không có đoạn được phiền não, mình không có dừng được cái buồn, cái giận là do gì? Mình không có thực tập. Mình coi rất thường những lời dạy của Bậc Giác Ngộ. Lời dạy của Bậc Giác Ngộ ngày xưa làm cho các vị đệ tử chứng thinh văn trong 1 ngày tới 7 ngày. Không có cái con đường nào khác, chỉ bằng con đường quán niệm hơi thở, quán niệm thân thọ tâm pháp thôi. Nó rất là đặc biệt. Và những bậc thầy tâm linh hiện tại họ cũng nương vào phương pháp của Đức Phật để dạy đó. Đó là định huệ sáng tròn. Và một cái là thể, một cái là dụng. Có cái này tức là có cái này, có cái này tức là có cái này thôi. Mình thực tập một cái định thì cái huệ tự nhiên nó có mặt. Và mình đừng tưởng đạt được tuệ là cái gì ghê gớm. Thưa nó rất là bình thường thôi à. Chỉ cần các vị an trú ngay nơi hơi thở, tâm các vị không chạy đi đâu cả, cái sự nhận biết của các vị rõ ràng, sáng suốt, hiện tiền, thì các vị có mặt cả định và tuệ trong một sát na, hay là trong một hơi thở thôi, hay trong một cái nhìn. Mình nhìn một vòng này, tâm thức mình nó không có chạy đi đâu, không chạy ngược, chạy xuôi, không chạy lui về quá khứ, không chạy tới tương lai, nó an trú ngay sự nhận biết trong khi mắt của các vị tiếp xúc với cảnh, thì liền tức khắc có định và tuệ. Có định và tuệ có nghĩa là các vị đang an trú trong trạng thái thiền tập. Và nếu mình làm được cái điều này lâu dần, tức là mình sử dụng được cái phút giây nhận biết tỉnh tại sáng rõ hiện tiền như thế này lâu dần, thì các vị tự nhiên là loại trừ được buồn phiền, bất an, giận tức. Cái tâm sao động, chạy lui, chạy ngược không còn, các vị dừng lại ngay nơi đây. Thế thì dần dần các vị nếm được hương vị chánh pháp. Dần dần các vị cảm thấy là ta không phải là thân, ta là người nhận biết thân, thân của ta. Rồi lần lần ta đi vào chiều sâu, ta thấy là những cái vui buồn bị ta nhận diện, chứ ta không phải là những vui buồn. Mình không thực tập con đường này thì mọi cái vui, cái buồn, cái hờn giận, cái sinh khởi thì nó dắt mình đi, chứ không có cách gì mình có thể dừng lại được cả. Mình luôn luyện đời mình vào cái chuyện sinh tử nổi chìm của buồn giận ghét thương thôi. Cho nên nghe nói định và huệ hiện tiền, mình đừng tưởng là ghê gớm. Nhìn tâm thức của mình không có chạy ngược chạy xuôi, không có lui về quá khứ, không chạy tới tương lai, nó dừng ngay nơi sự nhận biết cảnh đang hiện trước mắt mình là có định và tuệ. Nhìn mà không để cho tiếng nói thầm thì sinh khởi trong đây, an trú ngay nơi sự nhận biết là có định và tuệ. Nghe, an trú ngay nơi sự nhận biết tiếng đến với tai, không cần phải định danh, không cần phải suy nghĩ, không cần phải thầm thì. Tức là các vị đang an trú ngay sát na hiện tiền thì lập tức các vị đang có định và tuệ ngay trong cái nghe. Thế thôi, đó gọi là định huệ sáng tròn.
Vậy tại sao thông thường con học hồi trước đó, thì nói rằng phải có giới, nhân giới mới sanh định, từ từ định nó mới có tuệ. Thì như vậy nó có khác những gì mà thầy mới vừa nói.
Thưa, giới định tuệ đó là nhìn ba mặt. Nhưng mà nếu ngay phút giây hiện tiền anh an trú ngay cái sát na chánh niệm hiện tiền thì có giới rồi đó. Cái giới không có nghĩa là mình vận dụng một cái hàng rào hay là một cái ý niệm của mình để ngăn cản đừng cho mình làm cái này, đừng làm cái nọ, đừng làm cái kia. Giới nguyên gốc của nó là nếu anh thiếu chánh niệm là anh phạm giới, chứ không có nghĩa gì khác hơn cả. Anh nhìn một người, anh để cho tâm thức anh nó rủi rong, tức là anh đã phạm giới, chứ không có nghĩa là anh phải làm cái gì thêm để phạm giới cả. Rời dùng trời chánh niệm là anh phạm giới. Ý thức anh suy nghĩ thầm thì là anh đã phạm giới. Cái nhận biết anh rời khỏi thân, không an trú ngay sát na hiện tiền là phạm giới. Chứ không có cần phải đụng người kia, không cần phải khởi ý sát sanh gì cả. Cái giới mà căn bản nhất là từ trong ý thức của các vị chưa giết người, nhưng mà ý niệm của các vị khởi cái niệm giận ghét, thù nghịch người ta là phạm giới. Phải vậy không? Nhưng mà nếu mình an trú ngay đi sự nhận biết, thưa các vị, nhìn chỉ thuần cái sự nhận biết mà không khởi ý niệm thầm thì gì, suy nghĩ về người kia đẹp, xấu, đáng giận, đáng ghét, hay muốn mạ lị, quỷ nhục gì cả, thế thì ngay trong tâm thức các vị đã có giới. An trú ngay chánh niệm là giới. Và thưa, nếu người thực sự tu thì họ giữ giới không phải là những cái bên ngoài hình tướng đâu thưa các vị. Giới từ trong tâm thức của họ, từng sát na nơi ý niệm của họ là giới. Và cái chuyện này quý vị nghe tôi nói, quý vị tưởng nó khó ghê gớm, nhưng mà có gì đâu khó. Thưa các vị, chỉ thuần là một việc an trú ngay nơi sự nhận biết để tu thôi thì có giới định tuệ liền tức khắc. Giữ giới mà không có cần phải thọ 250 giới gì cả, từng sát na ở trong giới. Và thành Phật không cần phải cạo tóc mới thành Phật. Thật như vậy. Ngay hình hài cư sĩ là Phật nơi tâm của các vị. Ngay nơi đời sống bình thường của các vị là thiền sư, chứ không cần phải dán cái bảng tôi là thiền sư mới là thiền sư. Không cần đâu.
Không dám. Tụi con nào là con phải tu hành xa kiếp, biết được bao nhiêu công đức, phước đức thì mới được xuất gia. Mà thầy nói như vậy thôi dễ ăn quá, chắc tụi con không dám.
Thưa các vị, phân làm hai loại, tướng và tánh. Có người tướng xuất gia mà phẩm chất bên trong chưa xuất gia. Còn có người ngoại hiện phàm phu tướng mà nội hàm thánh nhân tâm . Có người bên ngoài tướng của họ là cư sĩ, thế nhưng mà đời sống của họ, phẩm hạnh của họ là người xuất gia. Ngày xưa có nhiều người cư sĩ đáng như chúng ta nể phục vô cùng, ví như cụ Thiều Chủ, cụ An Ngọ. Vào cái thời thập kỷ 50 thôi, tức là thời đó Phật giáo còn lèo xèo, chưa có người tu. Thế mà cụ học vào Hán ngữ, cụ dịch kinh, và cái cuốn từ điển đầu tiên giúp cho những người tu học Phật Pháp đó là từ điển Thiều Chủ, từ điển của cụ làm. Và tới chừng sau 54 rồi, một số người miền Bắc đi vào Nam thì cụ còn ở lại, tại vì cụ cư mang một lớp học, các em cô nhi rất là đông. Và cái hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ nó cực kỳ phức tạp, cho nên cụ phải dẫn các em cô nhi di tản về vùng sâu. Và cái cơ chế chính trị của miền Bắc vào lúc đó người ta không có chấp nhận một người mang danh một cư sĩ làm Phật sự như vậy. Và bằng nhiều cái cách họ ép cụ, cho nên cụ trầm mình, cụ tự sát á. Cái chết của cụ thiều chủ rất là đặc biệt. Đó là người thứ nhất ở miền Bắc. Người thứ hai miền Trung, thưa các vị, là Tâm Minh Lê Đình Thám là người thứ hai. Người thứ ba ở miền Nam đáng gì chúng ta nể trọng, đó là Mai Thọ Truyền, Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Đó là những vị cư sĩ mà mình không có thể lường được cái tâm Bồ Tát của những vị đó. Cái chùa Xá Lợi là do cụ Mai Thọ Truyền xây dựng. Cái hội Phật học ở Xá Lợi là cái nơi mà cung cấp rất là nhiều cái văn bản và rất là nhiều cái kinh sách đóng góp cho cái vai trò chấn hưng của đạo Phật vào cái thập kỷ 70-60. Cái tạp chí Từ Quang có mặt trước rất là lâu đời và nó song hành với những cái tờ tạp chí của Phật giáo. Giáo hội Thống Nhất ra đời, thưa các vị, cái công tác văn hóa họ còn chậm hơn cái hội Phật học của Xá Lợi rất là nhiều. Đó là cái hội Phật học Nam Việt. Họ đã làm cái công tác văn hóa trước cả giáo hội thành lập. Và thưa, trong đầu bộ mình nói cho nhau nghe về cái tổ chức của Phật giáo. Mình nghĩ rằng cái giai đoạn mà Phật giáo thịnh nhất là trước giai đoạn của giáo hội Thống Nhất có mặt. Nếu trước khi thành lập giáo hội Thống Nhất mà không có những bậc tăng tài thực sự thì không thể hình thành được giáo hội Thống Nhất. Cái rủi ro chúng ta là sau năm 63 Phật giáo có cơ hội phục hồi được cái sinh hoạt của Già Lam, không có bị chèn ép nữa, thì thay vì ngang đó các thầy dừng lại, đừng có đi vào cái con đường chính trị. Thế nhưng mà các thầy sa đà trong cái vinh quang thành công của Phật giáo 63. Thế cho nên từ 63 về sau, thưa các vị, là cả một cái chiều dài của sự vô lý trong các cái cuộc biểu tình tranh chấp vân vân, đưa đến cái tình trạng là phân hóa nội bộ giáo hội, đẩy một số thầy đi vào cái con đường lợi danh rất là nặng nề và phá hủy luôn cái nền tảng tu tập của nhiều thế hệ tăng ni trẻ sau đó. Đó là đâu điều mình nói là khi nó hình thành tổ chức rồi thì thưa các vị, cái điều tất nhiên nó phải có mặt, đó là thế lực chính trị thò bàn tay vào để lợi dụng. Và lúc bây giờ thì trên đất nước ta rất là nhiều bàn tay muốn nương vào cái tổ chức giáo hội, cái tổ chức tôn giáo đó để thao túng, để làm ảnh hưởng đến chính trị. Các vị chính trị gia của miền Nam là một, rồi bàn tay của Mỹ là hai, của Cộng sản là ba, không hề dung. Không có tổ chức nào không thông minh nắm những tôn giáo để xây dựng cái thế lực cho mình cả. Và tôn giáo nào càng tổ chức vững vàng bao nhiêu thì đều có khuynh hướng chính trị mạnh bao nhiêu thôi. Không có gì lạ trong điều này cả. Nghìn xưa nó đã như vậy. Ngay từ cái thời bộ tộc thôi. Thưa các vị, một cái ông thầy mo thì phải luôn luôn cặp kè với cái anh tù trưởng bộ lạc. Tại sao như vậy? Thưa, tù trưởng bộ lạc thì nắm quyền về nhân gian, còn cái ông thầy mo kia thì nắm quyền tinh thần của một cái cộng đồng bộ tộc. Cho nên hai người này họ phải có một cái hợp đồng, dù văn bản hay không văn bản gì đều có một cái hợp đồng làm ăn chung với nhau. Rồi các cái thời đại đế chế, thưa các vị vua đều lợi dụng cái tổ chức tôn giáo để giúp cho cái sự lãnh đạo vương quyền của mình nó vững vàng ở trên vùng đất nước của họ. Rồi thời dân chủ hay là thời độc tài gì, cái tổ chức nào mà mang cái tính tập hợp được quần chúng, có tiếng nói trước quần chúng thì đều bị lợi dụng, đều bị thế lực chính trị lợi dụng cả. Và không hề có một nơi nào tập trung chừng 100 người, vài trăm người mà không có bị tổ chức chính trị theo dõi cả. Ngay trong xã hội chủ nghĩa, ngay trong đất nước tự do này, ngay trên đất châu Âu hay là bất cứ nơi nào, các vị đừng tưởng là chúng ta sinh hoạt 10 người, 50 người mà không bị FBI dòm ngó đâu. Thưa không, không hề có chuyện đó. Càng lớn thì cái sự dòm ngó của người ta nó càng nhiều thế thôi. Và mình không có thể lường được là trong cái sinh hoạt Phật tử của mình, ai là người đang giám hộ mình, mình không lường được đâu. Đó là cái điều tất nhiên, chính quyền nào cũng phải làm như vậy cả. Mình đừng tưởng đây là đất nước tự do rồi không có ai nhìn mình. Thưa, họ nhìn tinh vi hơn xã hội chủ nghĩa nhiều. Theo mình nghĩ vậy. Mỹ là siêu cộng sản. Các vị thử hình dung là sao 911 tới bây giờ không có tổ chức phản đối nào nó vô đất nước này được hết. Nó hay lắm á. Nó đẩy những cái sự khủng bố ra ngoài biên giới quốc gia Mỹ, đẩy qua tới Iraq, Iran. Và bây giờ Iraq, Iran yên rồi, nó đẩy qua Afghanistan. Và trong cái tổ chức tôn giáo, vị thầy nào mà lỗi lạc, vị thầy nào mà tài ba, thì nó không phải chỉ có một nguồn của tình báo quốc gia, tình báo khối tự do, mà nó còn có tình báo của các cái cộng đồng khác như Trung Quốc, Nga, châu Âu, vân vân. Nghĩa là tổ chức càng lớn bao nhiêu thì cái tính nội bộ của nó càng được các cấp chính quyền đề phòng kỹ càng bấy nhiêu. Không có gì hạnh phúc bằng làm ông thầy tu mà không có danh gì cả, cứ bình thường, cơm ngày hai bữa đủ sống qua ngày, chuông bỏ qua ngày, rồi thầy trò gom lại tu với nhau là hạnh phúc nhất. Làm ông thầy càng nổi danh bao nhiêu, thưa các vị, càng khốn đốn bao nhiêu, càng mệt bao nhiêu. Cái điều thứ ba mình chia sẻ thêm cùng các vị là cái sự tương tác của định huệ và tông thông thuyết thông. Cái ý của mình muốn diễn giải điều này như thế này. Nghĩa là anh có được định mà khéo thì anh sẽ có tuệ. Hai cái định huệ cùng có mặt. Và như mình vừa giải thích, hai cái phần định và huệ anh thực sự tu á, thì trong cái này nó cũng có giới trong này luôn. Giới định tuệ nó cùng có mặt. Cái điều thứ hai là nếu anh thông được một môn, tức là anh thâm đạt được thiền, anh có năng lực tu học thực sự, thì anh cũng dễ dàng thông kinh điển nữa. Từ ánh sáng sự tu học thực sự, nếu mà mình thiết lập được cái nền tảng tu thực sự chân chánh ham tu, thì từ cái ánh sáng của trí tuệ và của cái năng lực ham tu, có được sự hiểu biết Phật Pháp căn bản, thế thì mình dùng ánh sáng đó mình rọi vào những trang kinh của Phật cũng sáng bừng. Cho nên giáo và thiền, thưa, nó cũng dễ trở thành dung hội với nhau, và nó yểm trợ nhau để cho cái công trình đọc học nghiên cứu của mình rất là sáng. Mình vừa tu mà mình vừa đọc kinh điển của Đức Phật thì chẳng những mình làm sáng được lòng mình mà mình làm sáng được những trang kinh. Hai cái điều này nó tương tác với nhau. Khả năng định huệ nó cũng tương tác với nhau, và khả năng thông cả thiền cả giáo nó cũng tương tác lẫn nhau. Cái điều này soi sáng cho cái điều kia, và cái điều kia soi sáng như điều nọ. Đó là điều rất là tự nhiên thôi. Tương tác giữa định và huệ, anh mà có được trí tuệ và anh có được cái phẩm chất của tu tập nữa thì anh sẽ có được định. Và anh có được trạng thái của định thì anh dễ dàng dùng cái định này để soi sáng, làm bật sáng trí tuệ. Một cái ví dụ đời thường thế này. Mình đọc một trang kinh của Phật mà không có năng lực của định, thế thì trang kinh đó nó không đi vô tâm thức mình được. Mình đọc nó mờ mờ, và có khi đọc một chút mình buồn ngủ mất tiêu à. Nếu mà mình có được một chút định lực, có được chút công phu tu á, thì những trang kinh đặt ở trước mặt mình thường thường nó bật sáng lên biết bao nhiêu ý để cho mình có thể triển khai, để cho mình có thể tiếp nhận mà tu tập. Đó là sự tương tác giữa định và tuệ. Mình có thói quen là 4 giờ khuya mình đọc kinh, và giờ đó thì quý thầy còn ngủ, giờ đó mình thức, mình ra mình bật đèn, việc đầu tiên mình châm trà để nó đủ tỉnh táo, và mình xếp kiết già đàng hoàng uống trà một chung thôi, rồi để ngang bên này, mở cái đèn ra đọc vài trang kinh rồi xếp lại, khép mắt đọa thiền tại chỗ. Đọa thiền 30 phút, 50 phút, mở mắt ra đọc tiếp. Mà những cái kinh quan trọng mình cần đọc thì thưa các vị, mình đọc vào giờ đó chứ không phải là mình nằm dài. Còn những lúc nằm dài là những lúc đọc những sách thường thôi, nó vô được bấy nhiêu nó vô. Còn những cái bộ kinh cực kỳ quan trọng thì thường thường mình phải đọc vào buổi khuya. Thưa các vị, không có gì lý thú bằng một mình ban đêm rất là yên vắng, rất là tĩnh lặng, uống một cốc trà hoặc một cốc nước bình thường rồi đọc từng trang kinh thì khép mắt tọa thiền tại chỗ, nó rất là hay. Và thưa, mình nghĩ cái việc này rất là dễ làm, và các vị có thể đem văn học A Hàm, đem kinh điển tiếng Việt ra đọc từng đêm như thế, rất là hay. Không cần phải đánh mỏ, đánh chuông, sùm tụng gì cả. Mình hãy đọc bình thường, tĩnh tại, trong cái tâm thức yên bình, tĩnh lặng, thì ngay lúc đọc các vị đã có định, ngay lúc đọc các vị đã có trí tuệ rồi. Và không có cái gì đẹp đối với người tu bằng mình đọc một trang kinh trong cái trạng thái rất là yên, rất là cung kính Đức Phật như vậy.
Thầy, trước khi ngủ đó, đọc vài trang kinh, sau đó con ngồi thiền. Còn bây giờ là con thắc mắc, sau khi thầy nói như vậy, con không biết là sáng sớm đó, như vậy thì có nên đọc một vài trang kinh mới ngồi thiền, hay là ngồi thiền xong rồi mới đọc mấy trang kinh?
Thưa, cả hai cách sử dụng đều hay cả. Dạ, có người thì người ta nghĩ thế này. Sáng sớm lúc mình vừa thức giấc, tâm mình nó đang yên, đang lắng, cho nên tọa thiền rất là hợp lý. Dạ. Nhưng mà riêng trường hợp của mình đó, thì do vì mình phải làm cái công việc là giảng dạy kinh điển, cho nên mình nghĩ là mình mà tọa thiền nhiều thì giờ quá, thì giờ để đọc nó không có. Cho nên mình lợi dụng cái thì giờ tọa thiền, mình đọc rất ít, một trang, hai trang. Và mình đem chồng kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Hán, mình để một đống này để dọa thiên hạ, cho thiên hạ sợ. Đọc thì không mấy trang, nhưng để chồng đó, bữa nào cũng nhắm mắt lấy cuốn nào cũng được. Mình đem cái phần nhập pháp giới ra, có khi mình lật ra mình đọc phần, có khi mình đọc phần cuối. Và do vì cái công tác của mình nó không có nhiều thời giờ để mình thiền tọa. Thực tế là cái thời giờ tọa thiền như chúng mình phải đi rồi. Những ngày nghỉ của chúng là những ngày mà mình làm việc nhiều nhất. Ngày đó có quyền sống riêng tư chính mình là mình tọa thiền từ buổi khuya và đọc kinh cho tới 8 giờ, từ 5 giờ, 6, 7, 8, 3 tiếng đồng hồ. Nếu không ai phá phiền thì mình có tới 3 tiếng đồng hồ để làm việc. Thưa các vị, cái giờ tĩnh tâm tốt nhất, đọc kinh tốt nhất là cái giờ buổi sáng. Đó là giờ hay nhất. Cái điều thứ tư, đây là điều thứ ba. Cái điều thứ tư, từ cái nội dung của bốn câu kệ này mình chia sẻ tiếp. Thưa, cái điều thứ tư là cái sự kiên định niềm tin khi thành tựu con đường thiền. Ở đây mình đọc cái câu này mình thấy nè: tông cũng thông, thuyết cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng trễ không, nào phải mình ta riêng đạt đấy, hằng xa chư Phật thể chung đồng. Thưa các vị, mà dở vào bất cứ trang ngữ lục nào thì các vị thấy là người xưa tuy khác miệng nhưng mà đồng lời. Họ đạt đến cái trạng thái tu tập, cái trình độ tâm linh, cái trình độ chứng nghiệm của họ ngang chừng đó, thì ngôn ngữ họ nó không khác gì nhau cả. Các vị thiền sư có khi cả đời không có gặp mặt người kia, thế nhưng mà nghe một bài pháp thoại ngắn của người kia là biết anh chàng đó đã đạt được, đã chứng nghiệm được điều của Phật dạy hay chưa, đã mở được cánh cửa đạo chưa, đã vào được cửa hay chưa. Rồi các vị dở vào những trang kinh, các vị thấy là như kinh Di Đà thôi. Thập phương Như Lai khác miệng đồng lời, đều dùng cái tướng lưỡi rộng dài để khen ngợi Đức Thích Ca Như Lai. Có phải vậy không? Đó là khi đạt được cái trình độ giác ngộ thì người ta có cùng một cách hiểu, cùng một cách nói, dù rằng nói ngàn vạn lời khác nhau, thế nhưng mà cái năng lực giác ngộ ngang chừng đó, cho nên lời của người ta nó mang cái phẩm chất giác ngộ như nhau. Khác miệng đồng lời là như vậy. Và một điều mình hiểu thêm nữa là thế này: có khi kinh điển Đại Thừa không phải là thuần từ kim khẩu Đức Phật nói, thế nhưng mà do vì các cái bậc đệ tử của Đức Như Lai có được cái trình độ giác ngộ sáng ngời, các ngài hiểu biết, các ngài chứng nghiệm được cảnh giới giác ngộ như vậy, cho nên có thể các ngài nương vào những cái lời dạy mà chưa được triển khai trong văn học A Hàm, các ngài triển khai rất là rộng. Cho nên hình thành cái dòng chảy văn học Đại Thừa nó rất là đồ sộ. Và văn học Đại Thừa là một loại văn bản viết chứ không phải là văn bản nói. Và trong bốn bộ A Hàm thì người ta tìm được cái chất thực nhất, tức là nguyên ngữ gần với lời dạy Đức Phật nhất, không tô điểm, trao chuốt. Đó là Tạp A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm. Thì Tạp A Hàm, mình nghe cái từ tạp mình rất là dị ứng, nhưng mà trong Tạp A Hàm, cái phẩm chất của ngôn ngữ ấy nó gần vô cùng với lời dạy nguyên sơ của Đức Phật. Còn trong các bộ như Trường A Hàm vân vân thì nó có một cái phần trao chuốt, làm cho nó hình thành một văn bản nó đã thanh lọc qua một số người kiết tập. Và từ cái điều đó thì mình đi vào cái phần kinh điển Đại Thừa, nó mang một cái đặc tính, đó là do người sao có khi viết thành nhưng mà vẫn để như Thiện Ngã Văn, nhưng mà người ta dùng cái từ ngụy tạo thì nó quá đáng, mà dùng cái từ là nó được hình thành từ cái dòng chảy tuệ giác của các bậc giác ngộ, nhưng nó không có nghĩa là từ kim khẩu Đức Phật nói. Trong Phật giáo Nam truyền, các sư Nguyên Thủy không chấp nhận văn học của giáo Đại Thừa là vậy. Các ngài nói cái này nó ngụy tạo chứ không phải là lời Đức Phật. Họ nói hơi quá đáng, không hề có một văn bản kinh nào, không hề có một tư tưởng nào của văn học Đại Thừa không được đặt trên cái nền của Phật giáo Nguyên Thủy cả. Không có từ kinh A Hàm mà ra cả. Nó không phải là ngụy tạo, nhưng nó là cái điều triển khai tuệ giác của Đức Thế Tôn từ Nguyên Thủy mà có. Cho nên thưa các vị thiền sư cũng thế. Các ngài thể ngộ được đạo rồi thì các ngài dùng tuệ giác của chính mình soi sáng kinh điển, nó không có lầm. Giống như Lục Tổ Huệ Năng, không phải là người giỏi kinh điển, không phải là người được nuôi lớn trong cái truyền thống học thuật. Thế nhưng mà khi cần á, người ta đem kinh Đại Niết Bàn cho ông giảng, không có đoạn nào bị vướng víu cả, do gì tông đã thông cho nên thuyết nó thông thôi. Đó là mình nói chuyện người xưa khác miệng đồng lời là như vậy. Kể cả kinh văn, Đức Thích Tôn cũng vận dụng một câu là mười phương Như Lai đều dùng tướng lưỡi rộng dài khen ngợi công trình làm đạo của ta ở cõi Ta Bà. Nó có cái hàm nghĩa như vậy. Cái điều thứ hai, thưa các vị hiện thời, tức là người nay đấy, không những các bậc thầy, các cái nhà đạo học là một, các vị thầy tâm linh là hai. Có thể những người đó không được sinh ra từ truyền thống đạo Phật, họ có thể sinh ra từ Kitô, từ Hồi giáo hay là từ Bà La Môn. Thế nhưng mà khi họ đạt được một cái trình độ giác ngộ tương đương nào đó, thế thì ngôn ngữ khai triển của họ, cái phương thức họ dẫn dụng để đưa chúng ta vào đạo, nó giống nhau, nó không khác gì cả. Nó có cái đặc biệt vậy, chân lý chỉ là một. Thế nhưng mà tùy cái góc đứng của anh, tùy cái vị thế của anh, từ cái cách diễn đạt của anh mở con đường người ta đi vô, thế thôi. Và có khi những cái nhà tâm linh gần đây, những cái bậc thầy tâm linh cận đại, họ có những cái loại ngôn ngữ nó sáng sủa vô cùng, nó cập nhật vô cùng, nó giúp người ta đi vào đạo, thể nghiệm được tự tâm và mở ra cái con đường tâm linh có khi còn nhanh hơn cái truyền thống đạo Phật nặng nề của chúng ta nữa. Cho nên mình đừng nghĩ rằng mình là những người đệ tử Phật, mình mới thủ đắc được chân lý, mình mới diễn giải đúng chánh pháp. Thưa các vị, rất là nhiều những cái bậc thầy tâm linh họ không có ở trong truyền thống đạo Phật, tuy nhiên họ kính trọng Đức Thế Tôn là một bậc giác ngộ toàn vẹn, gọi là bậc toàn giác. Cho nên có khi họ vận dụng lời Đức Thế Tôn để soi sáng những điều họ dạy. Thế nhưng mà bản thân của họ, họ đi vào đạo, họ giác ngộ không phải bằng con đường của đạo Phật. Cái sự cùng cực khổ đau, tự nhiên họ bước vào cái vùng trời giác ngộ họ không hay, có khi họ chìm trong đó mất vài năm, sau đó họ mới dùng những cái trang cổ thư như của Đức Phật soi sáng để họ nhận ra, ồ, cái trạng thái tâm linh đấy là trạng thái tâm linh giác ngộ. Cho nên sau đó cái niềm kính trọng của họ đối với gia tài giáo pháp của Đức Phật rất là lớn, cho nên họ dùng cái ngôn ngữ giác ngộ Đức Phật để diễn giải trạng thái giác ngộ của họ, và họ mở ra cái con đường thế thôi. Cho nên thưa các vị, người xưa hay người nay, người trong đạo Phật hay không phải của đạo Phật, họ đạt đến cái trình độ giác ngộ, tức là đạt đến cái đời sống tâm linh ngang tầm mức nào đó, thì họ đều có một ngôn ngữ tương đương nhau. Họ đều có một cái cách thức mở một con đường dẫn chúng ta đi vào giống như nhau mà thôi. Và họ đều có một cái niềm tin vững chắc về tự thân của họ và về cái con đường giác ngộ của ngàn thánh đã đi. Đây mình thấy hai câu này là đủ biết cái niềm tin của Ngài Huyền Giác rất là mạnh. Ngài kiên định cái niềm tin. Và khi thành tựu con đường này, tự nhiên người ta có niềm tin vững chắc, chứ không có gì lạ cả. Niềm tin là cái gì? Nó tự phát trong anh, chứ anh không do ai áp đặt được. Anh thấy điều đó rồi thì tự nhiên anh có niềm tin. Giống như mình mở con mắt, mắt của mình sáng rồi thì mình không cần hỏi cái cửa chỗ nào để tôi đi ra, không có cần ai chỉ đường, tự nhiên mình biết mình đi ra thôi, không có đụng đầu vào tường vào vách bao giờ. Thì cái sự mở sáng tâm thức nó cũng như vậy. Đó là đôi điều mình giải thích về bốn câu của đoạn thứ 17. Bây giờ mình học thêm đoạn 18 nữa. Mình dừng lại một chút để cho các vị đặt câu hỏi. Xem chừng bữa nay thính chúng thích hỏi lắm đó. 15 phút nữa hết. Ủa sao mau vậy? Hồi nãy mình học trễ 15 phút á. Máy của mình thâu mới có 1:03 thôi. Còn 20 phút nữa. Bây giờ học đoạn nữa đi. Rồi đoạn 18 này. Sư Tử Hống thuyết vô quý. Sư Tử Hống thuyết vô quý. Trăm thú nghe qua xé ốc tủy. Hương tượng trải dài hết liệt quy. Mất hết huy đi, để dễ hiểu. Mất hết huy. Thiên Long lặng ngắm lòng hoan hỷ. Mình đọc cho các vị giác. Sư Tử Hống thuyết vô quý. Vô quý nghĩa là không sợ. Hống nghĩa là rống đó. Tiếng sư tử rống đó. Trăm thú nghe qua xé ốc tủy, tức là cái tiếng rống của sư tử nó làm cho tất cả những cái loại thú mà nghe chúa Sơn Lâm mà rống một tiếng thì vỡ óc chết hết, gọi là xé óc tủy. Hương tượng là con voi, nó nghe cái tiếng rống của sư tử nó cũng chạy dài, không còn cái uy phong gì của loài voi cả. Thiên Long lặng ngắm lòng hoan hỷ. Trời rồng mà nghe cái tiếng gầm của sư tử á thì lòng rất là vui. Ý của nó là vậy. Và chúng ta có một cái đại ý của đoạn này như thế này. Đại ý đó là quy lực thuyết pháp của bậc đạt đạo. Có đôi điều mình giải thích thế này. Cái điều thứ nhất là các vị biết là cái tiếng gầm của cái loài chúa Sơn Lâm này nó rất là uy mãnh, không có cái gì xấu bằng con sư tử hết. Quý vị mà nghiên cứu về lĩnh vực sinh vật thì quý vị thấy cái con sư tử đực nó rất ư là làm biếng, nó không biết đi kiếm mồi. Và sư tử cái phải kiếm mồi về, và kiếm mồi về để trước mặt nó ăn xong rồi mới tới mom em ăn ba cái xương tàn da của nó bỏ lại, rất là ghê. Và nó đi rất là bệ vệ ra khỏi rừng rồi là nó gầm một tiếng là loài thú mất mặt hết, chứ không có con nào có thể mà đối đầu được với cái loài sư tử này cả. Chúa Sơn Lâm mà. Và trong những cái ngôn ngữ kinh điển, người ta khai triển là lời của Đức Thế Tôn là lời sư tử rống. Có những cái tư thế thiền của Đức Thế Tôn gọi là sư tử tần thân đó. Sư tử tần thân là gì? Tức là sư tử sửa soạn mắt mồi, rất là uy phong. Và có một ngôn ngữ khác gọi là hải triều âm đó. Lời Đức Phật vang vọng như tiếng hải triều. Tiếng sóng biển thì thưa các vị không có một cái loại âm thanh gì có thể đề kháng được, át được tiếng sóng biển cả. Ầm ầm vỗ vào bờ đá, không có một âm thanh gì có thể đối chọi được tiếng hải triều cả. Cho nên gọi là hải triều âm. Lời thuyết pháp hùng dũng uy mãnh như tiếng sư tử rống, như tiếng hải triều âm. Đó là dùng những cái mỹ từ để khen ngợi ngôn ngữ giảng dạy hay là lời pháp của Đức Thế Tôn. Đó gọi là sư tử hống. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại thưa các vị, lời của các vị thiền sư tại sao gọi là sư tử rống? Tại sao? Có khi ông nói nhẹ nhàng chứ không phải ông nói gầm gừ gì đâu, không phải gầm như là sư tử đâu. Thế mà gọi là sư tử rống là sao? Cái điều thứ nhất đó là lời của các ngài phá vỡ được phiền não sinh tử nhiều đời của chúng ta. Một câu của Bồ Đề Đạt Ma thôi là tiếng gầm sư tử á. Huệ Khả nói: bạch thầy, tâm con rất là bất an, xin thầy từ bi ban cho con pháp an tâm. Ông nói câu nhà siêu chứ đâu có nặng nề gì đâu. Ông nói đem cái tâm bất an đó ra đây ta an cho. Đó là lời sư tử á. Ngay cái lời ấy, Tổ Huệ Khả quay trở về nhìn tất cả những cái nỗi niềm bất an, phiền muộn, sao động, lo âu, băn khoăn trong tâm thức mình vỡ nát hết. Và ngay tức khắc là ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ cần ấn chứng là ta đã an cho ngươi rồi. Thưa các vị, lời đó là lời xác tín, là ông đã chứng nghiệm được trạng thái Phật nơi chính từ tâm ông. Lời rất nhẹ nhưng mà đó là tiếng gầm của loài sư tử. Gầm một tiếng là vỡ nát hết phiền não khổ đau nghiệp chướng của con người. Cái lớp vôi hồ bản ngã vỡ tan không còn gì nữa, lộ mặt thật của anh ra. Tức là lộ tâm Phật bản nhiên của anh ra, cho nên gọi nó là lời sư tử. Cắt đứt hết dòng chảy nghiệp thức, đẩy anh đi vào trạng thái Phật hiện tiền, gọi nó là lời của sư tử. Đó là tiếng của hải triều âm. Rồi, thưa các vị thiền sư, ngày xưa mình đọc trong ngữ lục thì lời của các ông có những lời đều là sư tử cả. Ví dụ như Tổ Huệ Năng, khi Huệ Minh đuổi theo, nói thưa thầy, thì dạy cho con biết thế nào là bản lai diện mục của con. Ông nói là đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Ngay phút giây đó ông hãy nói cho ta biết cái gì là bản lai diện mục của ông. Thưa các vị, cái câu giảng dị ấy đó là lời của loài sư tử. Gầm một tiếng ban đầu làm cho vỡ nát hết phiền não nghiệp thức của người. Và rất là nhiều. Sư tử rống thuyết vô quý. Thưa đại chúng, là người đạt được, liễu ngộ được tự tâm Phật của họ rồi thì ngôn ngữ họ đầy niềm tin và đầy sức sống. Và họ đầy sáng tạo. Họ không phải là người cầm cái văn bản gì để diễn giải cả. Họ dùng văn bản của người khác để chứng minh cho cái điều của họ thấy, chứ không phải là họ đem họ chứng minh cho văn bản. Ví dụ như chúng ta là những người học giả mà hạng dở, thì chúng ta giải thích cái điều của người xưa nói. Mình đem mình ra để giải thích người. Còn muốn trở thành người học giả thực sự á, thì mình đem mình ra đặt trước, rồi dùng những lời của người khác làm sáng cái ý của mình sao, chứ không phải là đem mình giải thích người. Dùng người để tôn vinh mình, đó là hàng học giả cỡ lớn. Hàng học giả cỡ nhỏ thì đem mình giải thích người. Hàng học giả lớn á, thì đem người giải thích mình. Nghĩa là dựng mình lên trước, rồi dùng mọi cái ngôn từ lý luận của người khác để chứng minh cho cái khả năng diễn giải, hay là khả năng lý luận, hay khả năng hiểu biết của mình ở cái trình độ như vậy. Còn các bậc thiền sư thì cũng như thế, thưa các vị. Nếu mà thực sự đạt ngộ rồi thì lời của anh nói đủ nặng ký để đánh động vào tâm thức người ta. Mà anh chưa đạt ngộ được thì anh chỉ làm mỗi việc là giảng giải dùm ngôn ngữ của người khác, đem kinh ra giải lời của Phật, đem thiền sư ra giải cái lời của thiền sư, dùng ngôn ngữ văn từ của chính mình để giải thích giùm người khác, làm sáng ý người khác. Còn nếu mà thiền sư thiệt cái thì thưa các vị, lời của họ tự nhiên có phẩm chất giác ngộ, đủ dũng lực, đủ mạnh, đủ có niềm tin để tác động vào tâm thức người ta mà không cần dẫn đông tay kim cổ gì cả. Có khi không cần dẫn kinh điển gì cả, lời của họ đủ sức năng. Cho nên gọi là sư tử hống thiết vô úy là vậy. Và người đạt ngộ rồi thì họ rất là tự tại, cho nên họ không sợ. Tại sao họ không sợ? Thứ nhất là họ an trú ngay nơi định, ngay nơi tuệ để họ giảng dạy, chứ họ không hề lạc mắt vào ngôn ngữ hí luận, luận bàn gì cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mọi con đường đưa chúng ta vào giác ngộ, chứ không phải là mọi con đường đưa chúng ta ra ngoài. Họ nắm được cái cương lĩnh của con đường tu tập, họ đạt đến cái trình độ giác ngộ, cho nên họ có quyền mở rộng những con đường đưa các vị đi vào cái điểm giác ngộ. Chứ họ không giúp các vị để tăng trưởng tri thức, tăng trưởng bản ngã, mà giúp các vị lột bỏ cái tự hào cố chấp về bản ngã, cắt đứt phiền não, đạt thẳng vào tâm thể chân như của chư Phật. Và cái điều này thì thưa các vị, họ đã chứng đạt được, cho nên họ có niềm tin về cái con đường của họ đi thôi. Và cho dù ngàn vạn tâm thức con người, nhưng mà đều có chung một cái nét là cái tâm vô sinh bất diệt, các vị giống như tôi không khác. Thế cho nên diễn giải cái con đường này, diễn giải cái cách để các vị đạt vào, cũng là cái cách mà các vị đã từng có mặt, đã từng chứng nghiệm, chứ không phải cái điều gì xa lạ cả. Cái đó đã có trong ta. Cho nên người thành đạt được con đường tu thì người đó có rất là nhiều phương tiện giúp ta để ta cũng thành đạt được con đường tu. Do vì tâm của ta dù có ngàn sai muôn khác, nhưng mà cái nền của tâm thức của chúng ta đều giống nhau, là đều có cái tâm Phật chiếu sáng. Và nếu anh có kinh nghiệm được, thế thì anh đủ cái khả năng để diễn đạt và dẫn người ta đi vào chỗ đó được, chứ không có gì lạ. Cho nên trở thành người vô quý, không có sợ. Tại vì cái điều này mình chứng nghiệm nó, chứ không phải mình học của ai cả, cho nên trở thành vô quý thôi. Trăm thú nghe qua xé ốc tủy, nghĩa là gì? Có những cái trường hợp mà cái ngôn ngữ của bậc giác ngộ giảng dạy nó làm vỡ nát hết phiền não khổ đau của người khác, gọi là trăm thú nghe qua xé ốc tủy. Cái tâm thức phàm phu sao động, đầy nghiệt ngã, hay là đầy cái phẩm chất tiêu cực của chúng ta, nghe những lời của các bậc thánh chọi thẳng, đi thẳng vào tâm thức mình, tự nhiên những cái lớp phiền não khổ đau của mình tự nhiên nó bị rơi rụng. Đó là trường hợp sâu. Trường hợp cạn, thưa các vị, là lời của các vị này không có thương lượng, không phải so dịu làm cho các vị mát lòng. Lời của các bậc thầy thực sự không phải là lời ái ngữ. Mình đừng có hiểu lầm là phải ái ngữ mới là dạy đạo. Thưa các vị, không phải. Có khi ngôn ngữ của các ngài đánh rất là mạnh vào tâm thức của mình để cho mình tỉnh ngộ, phá vỡ đi cái lớp cố chấp phiền não vô minh của mình. Cho nên đôi khi nó rất là mất lòng chúng ta. Và nếu mà ta ôm cái tâm phàm phu phiền hận dãy đầy thì thưa các vị, mình tự nhiên cảm thấy rất là dội, rất là phiền não khi nghe các bậc thầy như thế này giảng đạo. Tự nhiên mình thối lui thôi. Rồi trường hợp người nào mà nghe được, mở lòng ra đón nhận được thì người đó vỡ nát hết những cái lớp vô minh cố chấp của chính mình và đạt thẳng vào cái tâm giác ngộ của chính mình, gọi đó là phá vỡ hết ốc tủy của những muôn thú là như vậy. Hương tượng chạy dài mất hết huy. Thưa những bậc thầy mà thường thường có chút danh chút lợi trong nhân gian, được người này người kia kính trọng mà chưa phải là người đạt được đến chiều sâu đời sống tâm linh, thế thì đụng phải những vị thiền sư thứ thiệt thì thưa các vị co giò chạy thôi, chứ không có cách gì có thể đối đầu được với các vị thiền sư kia cả. Tại vì một bên là đang đi trên cái con đường của ngôn từ hí luận giảng giải và dùng những cái thứ ấy để trang điểm cho đời sống mình, còn một bên thì lột hết những cái lớp che chắn của bản ngã, không dùng những cái loại ngôn ngữ đầy hình tượng sắc màu gì cả, mà ngôn ngữ các ngài rất là trực tiếp đưa mình thẳng vào tâm của chư Phật, thẳng vào tâm của chính mình. Và cái điều đó nó lột hết những cái lớp che chắn bản ngã là một, nó lột hết những cái lớp màu mè, nó lột hết cái lớp sắc màu qua què qua lá cành bên ngoài là hai. Cho nên những vị thầy có một chút uy tín để làm ăn với thiên hạ thì thường thường gặp thiền sư thứ thiệt phải chạy thôi. Tại vì đối với các ông thì ngôn ngữ nó là ngôn ngữ rất là thẳng tắc là một, đưa người ta trở về chính người ta là hai, và không hề dùng ngôn ngữ lấy lòng ai là ba. Do vậy cho nên đối với một người đang ở trạng thái này gặp người ở trạng thái kia thì họ cảm thấy là bị tổn thương, bị phá vỡ, bị tổn hại, cho nên họ phải tránh né, không dám đối đầu, đó là chuyện tất nhiên. Thiên Long lặng ngắm lòng quan hỷ, thưa các vị, chỉ có những người đã đạt đến cái trình độ tu tập giỏi, tức là có một phần nào chứng nghiệm đời sống tâm linh, thì nghe những bậc thầy giải đạo đúng chính pháp họ mới quan hỷ thôi. Đó là mình đi ngang qua bốn câu thế này giải thích ở một cái tầng để chúng ta có thể nắm bắt được. Sư Tử Hống thuyết vô quý, tâm thú nghe qua xé ốc tủy, hương tượng chạy dài mất hết uy, Thiên Long lặng ngắm lòng quan hỷ. Thưa chúng ta hiểu thêm một cái điều nữa là trong nhà thiền có dùng hai cái từ gọi là hữu tình thuyết pháp và vô tình thuyết pháp. Thứ hai là vô tình thuyết pháp. Nãy giờ mình lý giải, bây giờ mình mở cái con đường đi vô thử hai phần này. Có một vị khách tăng tới tham vấn Mã Tổ, là vị tổ nào tôi không nhớ tên. Hỏi thưa thầy, hữu tình thuyết pháp thì con biết rồi, vô tình thuyết pháp là sao? Nếu mà câu hỏi này hỏi quý vị thì quý vị cũng sẽ lý giải nó bằng cách là hữu tình thuyết pháp tức là có ông thầy Phước Tịnh, ông nói sâu một miếng, biết rồi, dễ hiểu rồi. Vô tình thuyết pháp là cỏ cây qua lá chiên muôn, kể cả gió lai ở ngoài, gió qua đường dây điện kêu véo véo, đó là vô tình. Nhưng mà vô tình thì thuyết cái gì mà gọi là thuyết pháp? Người xưa cũng hỏi câu như thế. Cái có một vị thiền sư gõ bàn này, ông nghe không? Khách nói dạ thưa con nghe. Vô tình thuyết pháp như vậy mà người không nghe ư? Nói dạ thưa có thuyết pháp gì đâu, đó là tiếng gõ bàn. Vị thầy nói, ông chưa đạt được cái trình độ nghe đến vô tình thuyết pháp. Ta dùng tay ta gõ vào bàn, đó là đã hạ cái phương tiện thuyết pháp để có mặt vô tình và hữu tình cùng cộng lại, mà ông còn nghe không được thay. Hơn nữa là vô tình thuyết pháp làm sao nghe? Thôi đi ra. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai, cũng một vị thiền khách tới hỏi thiền sư, thưa thầy thế nào là vô tình thuyết pháp, xin thầy dạy cho. Vị thiền sư nói, ngươi có thấy trong Kinh Di Đà có một đoạn, hỏi bạch thầy đoạn gì? Nói là chư bảo hàng thọ vân vân, quý cô thuộc cái đoạn đó chứ ha, tức là gió lai chuông reo vân vân, kể cả bạch hạc khổng tước, anh võ xá lợi, ca lăng cộng mạng tần già, đều xuất di diệu âm vân vân. Dạ dạ con hiểu rồi. Nó không, ông có nghe cho kỹ lại chứ. Ông kia ngẩn ngơ. Và thưa các vị, đó là hai câu chuyện thiền để chúng ta hiểu thế nào là hữu tình thuyết pháp, thế nào là vô tình thuyết pháp. Bây giờ các vị đã hiểu được chưa? Tạm thôi. Nhưng mà câu chuyện thứ ba mình dẫn thêm nữa. Một hôm Tô Đông Pha tới thăm nhà Phật Ấn và đêm đó ông ở lại. Ông ở lại một đêm mà bất thần trời vừa sáng ông thức giấc, ông nghe cái tiếng suối chảy. Thế thì ông mới bật sáng ra cái điều lâu nay ông nghi ngờ về hữu tình thuyết pháp và vô tình thuyết pháp, cái ông làm bài thơ. Kê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, kim triêu vô ngữ dĩ trình quân. Kê thinh tiện thị quảng trường thiệt, đó là tiếng suối chảy, vốn là cái tiếng của tướng lưỡi rộng dài Đức A Di Đà thuyết pháp. Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, tức là cái sắc núi xanh xanh kia đâu không phải là cái pháp thân thanh tịnh của chư Phật hiển hiện. Đêm hôm lúc vừa mở cửa ra nghe cái tiếng suối chảy, nhìn thấy dáng núi, thì lòng tôi bật sáng, có nghìn muôn bài kệ tuôn ra từ miệng, tuôn ra từng lỗ chân lông vậy. Thế nhưng bây giờ gặp thầy thì không có lời gì để trình cả, đó là ý của bốn câu kệ. Tuy nhiên các vị tìm trong bản dịch người ta, tôi không có nhớ bản dịch, tôi chỉ nhớ nguyên ngữ thôi. Nhưng mà thưa các vị, hữu tình thuyết pháp đó là ngôn ngữ từ con người diễn đạt chánh pháp để các vị nghe. Các vị nương vào cái sự lý giải của các bậc thầy, các vị quay về ngộ được tâm, thì cái năng lực của người nghe pháp, cái năng lực của người giảng giải pháp nó không bị phí phạm. Có nghĩa là cái con đường nghe pháp, con đường diễn giải chánh pháp là cái con đường ta phải quy chiếu về để nhận ra cái gì là không sinh diệt nơi ta. Rồi vô tình thuyết pháp có nghĩa là gió lai, chim hót, kể cả cái tiếng bàn xóm chỉ lộn nhau. Thế nhưng mà tất cả những cái ngôn ngữ âm thanh đó nó vừa đến với tai các vị, thì các vị phải làm được một điều là an trú ngay nơi sự nhận biết tiếng đang đến với tai mình, không có bị mất mình trong tiếng suối chảy, chim hót, người chửi bới. Các vị luôn là cái sự nhận biết, chứ các vị không phải là, không phải là cái ý niệm thầm thì suy nghĩ đáng buồn đáng giận về mọi âm thanh, thì các vị ngộ ra được vô tình đang thuyết pháp. Và cái cơ hội nó mở ra để chúng ta ngộ được đạo, nó mở ra trước mắt ta ngàn vạn lần trong một ngày, nó mở ra trước tai ta ngàn vạn lần trong một ngày. Nghe một tiếng nói đến với tai, ta hãy làm một việc là nhận biết âm thanh đang đến với tai. Ta là cái nhận biết, ta là cái biết, chứ ta không phải là cái vui cái buồn sinh khởi khi tiếng nói đến với ta. Ta là cái biết, chứ ta không phải là cái vui cái buồn cái hờn giận hay suy nghĩ thì thầm khi màu sắc đến với mắt ta. Gọi là các vị đón nhận được vô tình giảng pháp qua cửa tai, qua cửa mắt, qua cửa mũi, qua cửa xúc chạm nơi thân. Mùa đông tới, thưa các vị, tuyết nó rơi xuống chạm bất cứ bông hoa nào thì bông hoa nó đều nở ra cả. Thế thì mình người tu, thưa các vị, hãy làm một việc là âm thanh chạm tai thì các vị ngộ đạo, màu sắc chạm mắt thì các vị ngộ đạo. Ai mà vỗ vai mình ngộ đạo liền thì mới gọi là người giỏi nghe vô tình thuyết pháp. Và tóm lại một điều giản dị thôi, thưa đại chúng, là cái năng lực nhận biết nó đang có mặt nơi các vị, chưa bao giờ thiếu vắng cả. Mắt nhìn là có nhận biết, âm thanh đến thì tai chúng ta nghe liền. Và sáu cửa mở ra chưa có vắng lúc nào. Có điều mình vụng về ở chỗ là không an trú được ngay cái sát na hiện tiền, không đem tâm về dừng lại ngay nơi đây. Hay nói một cái từ cụ thể là không có đem tâm về dừng lại ngay nơi thân. Mình để cho tâm thức mình đó ngược xuôi, chìm nổi trong ba cõi sáu đường. Và ý thức của mình nó luôn bồng bềnh, nó tìm muôn vàn cách để nó vượt khỏi cái giây phút hiện tiền. Khi các vị khởi ý suy nghĩ về quá khứ là các vị đã chạy về quá khứ. Các vị khởi sự suy nghĩ hướng về tương lai là tâm thức các vị nó rời cái vùng đất hiện tiền để nó đi về tương lai. Và khi quá khứ tương lai có mặt thì bản ngã có mặt, vui buồn có mặt, phiền não có mặt, ba cõi sáu đường có mặt. Khi tâm các vị dừng lại ngay nơi sát na hiện tiền, thắp sáng cái sự nhận biết rõ ràng ngay hiện tiền là giới định tuệ cùng có mặt, an trú ngay nơi cái vùng trời vô niệm liền. Cũng có nghĩa là an trú ngay tâm Phật bất động của các vị có mặt bây giờ và ở đây. Lúc đó thì các vị triệt tiêu được quá khứ, cắt đứt được tâm tương lai, cắt đứt được bản ngã của các vị. Thử nhìn coi là ta an trú ngay cái sự nhận biết sáng ngời hiện tiền thì không còn có cái gì gọi là bản ngã. Vui buồn không có từ đâu bén mảng được cả. An trú ngay sát na hiện tiền, thưa các vị, cái con đường dễ nhất để mình khám phá đời sống bên trong của mình. Và cái phương tiện để chúng ta nắm được đó là hãy thực tập một trong nhiều phương pháp Đức Phật dạy là các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi, thì các vị làm cho cái sự nhận biết ngay sát na hiện tiền này càng ngày càng bừng sáng. Các vị làm cho định lực của các vị càng ngày càng được củng cố. Không có con đường nào đi vào bên trong bằng con đường hơi thở đi vào cả. Lâu lâu mình làm bộ, mình ngồi mình thở thử một chút rồi biết. Làm bộ tu chừng đó thôi. Các vị thấy là những cái mà mình tưởng chừng như ghê gớm, như buồn, như giận, nó bay theo hơi thở nhẹ vô cùng. Tối nào đó mà mình nằm trằn trọc không ngủ được do cái buồn, cái giận nặng nề đè lên đời sống mình, mình hãy làm bộ nằm đặt tay lên bụng, thở vào thở ra lát ngủ ngon. Và thưa đại chúng là cái chuyện này tôi làm rất là bình thường. Tôi uống trà mỗi tối, có khi hết bình nọ tới bình kia, mà trà thì nó làm cho người ta tỉnh ngủ lắm. Rồi mình không nỡ chối từ quý thầy, không rót thì thôi, rót là uống, uống bao nhiêu cũng uống cả, là tới tối nằm căng mắt ra đó. Không ngủ được thì thưa các vị, mình nằm thở vào thở ra, thưa không bao lâu ngủ ngon lành. Trà nó đi theo đường trà, mình ngủ theo chuyện của mình thôi. Và rất là dễ, các vị thử làm coi. Không có cái nỗi trằn trọc bất an ưu tư nào có thể nhận chìm đời sống ta được cả. Và thực tập bằng cách đó thôi. Và thử làm đi. Thử làm bộ tu chút chút vậy, thấy đây, thấy hay lắm. Và thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Xin mời đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.